Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức ba cư dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị biệt giam một tháng và hiện vẫn đang bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc Đại Pháp đã mang đến hòa thuận và may mắn cho gia đình ông. Tin tức thứ nhất, công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong hội chợ sách Frankfurt nước Đức. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, học viên Pháp Luân Công đến từ Frankfurt và các thành phố lân cận đã dựng một quầy thông tin tại hội chợ sách Frankfurt và giới thiệu với người dân về cuộc bức hại pháp môn đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ thu thập chữ ký nhằm kiến nghị chính phủ Đức thảo luận về việc thực thi đạo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền Magnitsky. Đây là lần đầu tiên cô Nicole Juergen nghe đến vấn nạn thu hoạch nội tạng sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, cô đã dẫn bạn mình là cô Melanie tới quầy thông tin và cô ấy cũng ký tên vào bản kiến nghị. Cô Nicole nói, tôi hết sức kinh hoàng, điều này thật khó mà tin được, vậy nên tôi đã đưa bạn tôi đến để ký vào bản kiến nghị. Cô nói tiếp, đây là một vấn đề quan trọng và quá thương tâm, nhưng đồng thời mọi người cũng đang nỗ lực để chấm dứt thảm kịch này. Tôi cảm thấy mừng vì mặt tích cực của nó. Tôi mong những người có thẩm quyền sẽ quan tâm đến vấn nạn này hơn nữa, để càng có nhiều người biết đến và gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời trợ giúp các học viên Pháp Luân Công. Anh Anno de Human là một giảng viên người Đức. Anh chia sẻ, tôi nghĩ phía Đức và châu Âu cần tạo áp lực lớn hơn lên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi hai quốc gia đàm phán, những quan chức cấp cao thường nói rằng đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Tôi thấy đó là một vấn đề. Các quan chức nên đề cập thẳng vấn đề này với phía Trung Quốc. Cuộc bức hại hoàn toàn không liên quan đến hợp tác kinh tế, bởi giao thương là giao thương. Cô Marie Irimic là một thành viên trong đội ngũ nhân viên tại hội chợ. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, cô nói, tự do tín ngưỡng là quyền tự do đáng quý nhất đối với mọi người. Vậy mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc lại phải chịu đựng bức hại nghiêm trọng. Cô nghẹn ngào, ngưng lại một chút rồi nói, tôi hy vọng tình hình của các học viên ở Trung Quốc sẽ chuyển biến tốt lên. Tôi đã biết nhiều điều qua TV, họ không được tự do ngôn luận và chỉ có chút ít thông tin. Họ đang bị bức hại và điều này thật đau lòng. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Ngày hội Tiếng Nói Dân Sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 9 gần đây, Ngày hội Tiếng Nói Dân Sự do Trung tâm Phát triển Xã hội Dân sự tổ chức đã diễn ra tại đại sảnh của Trung tâm Mua sắm Unique Istanbul. Có 400 tổ chức phi chính phủ đến từ khắp đất nước tham gia sự kiện này. Tại đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin vào ngày 20 để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc. Các học viên đã cung cấp thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc cho Giám đốc Nhân quyền của Trung tâm Phát triển Xã hội Dân sự, Giáo sư Tiến sĩ Lee Van Kokkat và trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bulent Özkan. Ông Özkan nói, trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật đáng buồn khi thấy một cuộc bức hại như vậy. Bà Sanay Dimikin, thành viên sáng lập của Trung tâm Phát triển Xã hội Dân sự và là thành viên Hội đồng Quản trị của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên, cũng rất ngạc nhiên khi biết về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ông Semgen, thành viên Hiệp hội Doanh nhân trẻ Istanbul, nói với các học viên, tôi muốn học môn này. Luật sư Sanata Aslan, một thành viên của Hiệp hội Luật sư Batman nói, cuộc bức hại tại Trung Quốc này thật tàn ác, tôi có thể giúp gì cho các bạn? Các học viên còn gặp một vài đại diện của Liên minh châu Âu và được hai cơ quan truyền thông phỏng vấn. Họ khuyến khích những người đã biết về cuộc bức hại chia sẻ thông tin trên phương tiện truyền thông và với người thân của họ. Tin tức thứ ba, lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Mỹ thúc đẩy truyền thống và thoát khỏi sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Chiều ngày 20 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kỷ niệm sự kiện hơn 340 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng một cuộc diễu hành dọc đại lộ thứ 8 tại Brooklyn, một trong ba khu phố người Hoa lớn nhất ở thành phố New York. Cuộc diễu hành lớn, từ đường số 68 đến đường số 42, đi qua những con phố nhộn nhịp nhất của khu phố tàu. Hàng trăm biểu ngữ, cờ và bảng thông tin cỡ lớn đã giới thiệu về môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc cho công chúng. Đoàn diễu hành đầy màu sắc và khí thế, với âm nhạc của trống và kèn làm phấn chấn tinh thần. Mặc dù có mưa phùn nhẹ, đám đông vẫn xếp hàng hai bên đường để xem. Ông Ngưu, một cư dân địa phương mới từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, đã chụp một bức ảnh với chú rồng của màn biểu diễn múa rồng. Ông cho biết, ngày càng có thêm nhiều người ở Trung Quốc có quan điểm tích cực về Pháp Luân Đại Pháp, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm phỉ báng môn tu luyện này. Ông có những người bạn ở Trung Quốc đã bí mật bước vào tu luyện ở nhà, mặc cho cổ bức hại, vì họ biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Cô Đậu Kim Mai, quê ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tham gia cuộc diễu hành. Cô đã chia sẻ một trải nghiệm khó quên. Cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. 3 tháng sau, cô bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng trong một chuyến đi đến thành phố Đại Liên. Cô được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bị bất tỉnh trong 3 ngày. Khi cô tỉnh lại, một bác sĩ nói với cô rằng cô sẽ bị liệt đến hết đời. Cô Đậu nhớ lại, tôi rất suy sụp, rồi tôi nhớ rằng mình là một học viên và cầu sư phụ giúp đỡ. Ngày hôm sau, tôi đã có thể đi bộ, các bác sĩ ở đó hết sức ngạc nhiên. Cô đã hồi phục sau khi bị thương mà không cần phẫu thuật. Một phần của cuộc diễu hành được dành để phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, đặc biệt là hành vi mổ lấy nội tạng không tự nguyện đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để bán cho các bệnh nhân cấy ghép. Họ kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này, cũng như trả tự do cho tất cả các học viên đang bị tù giam. Cô Lã Thái Vân, đến từ thành phố Tần Hoàng Đảo thuộc tỉnh Hà Bắc, dương cao biểu ngữ với dòng chữ chấm dứt bức hại Vương Hải Yến. Bà Vương Hải Yến là chị dâu của cô Lã. Bà đã bị bắt và bị kết án 4 năm rưỡi tù vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. Tháng 7 năm 2019, bà Vương bị đưa đến nhà tù nữ thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc và bị tra tấn trong tù. Khi gia đình bà đến thăm bà trong tù, bà không thể nhận ra họ hay nói chuyện. Cô Lã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để bà Vương Hải Yến được tự do. Một tấm bảng lớn có dòng chữ đưa Giang Trạch Dân ra công lý, đặc biệt bắt mắt. Theo trang web Minh Huệ, đến nay đã có 4.363 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết, và ít nhất 200.000 học viên và thân nhân là nạn nhân của cuộc bức hại đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội ác chống lại loài người. Ước tính có 320.000 người ở 35 quốc gia đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao của Trung Quốc để đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các tình nguyện viên trong việc phổ biến cho mọi người về bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 340 triệu công dân Trung Quốc đã chọn cách thoái đảng và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Kể từ đầu năm 2005, một quầy thông tin thoái đảng Cộng sản Trung Quốc được dựng lên trên đường số 61, đại lộ 8th Avenue. Trong 14 năm qua, các tình nguyện viên tại quầy thông tin này đã thuyết phục được nhiều người dân Trung Quốc làm tam thoái. Trong cuộc diễu hành, các tình nguyện viên đến từ trung tâm thoái đảng đã trò chuyện với mọi người về những tội ác chống lại loài người do chính quyền Trung Quốc gây ra và khuyến khích họ thoái đảng. Khoảng 500 công dân Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các tình nguyện viên cho hay, năm nay có nhiều người thoái đảng hơn so với những năm trước. Nhiều người đã lấy tờ rơi trong khi theo dõi cuộc diễu hành. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang chân thiện nhẫn tới lễ hội mùa xuân thường niên nước Úc. Lễ hội mùa xuân thường niên đã diễn ra ở thành phố Whitehorse vào hôm 20 tháng 10 vừa qua. Hội đồng thành phố đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội cộng đồng này. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp. Thu hút bởi tiếng nhạc du dương, nhiều người tham dự lễ hội đã dừng chân trước quầy thông tin của các học viên. Tại đây, họ tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện này, cũng như cuộc bức hại pháp môn đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên trong việc đứng lên phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Bà Barbara là một học viên. Bà cho biết bà đã gặp khá nhiều người dân địa phương quan tâm đến các biện pháp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Việc cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khiến bà rất vui. Bà cũng phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc đàn áp môn tu luyện này ở Trung Quốc. Cô Jill là một nhà khoa học môi trường. Cô cho hay nếu có thêm nhiều người tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi nghe kể chi tiết về cuộc bức hại, cô nói cô sẽ giúp truyền rộng thông tin và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này. Cô chia sẻ, công lý và nhân quyền là hết sức quan trọng. Tôi cho rằng thực hành thiền định là một cách hay. Tôi muốn tìm hiểu thêm về môn này và tập thử nó. Cô Julie đến lễ hội cùng gia đình. Sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp, cô nói, các động tác thật đẹp và tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân Đại Pháp thật an hòa. Cô đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 20 năm trong một sự kiện hồi tháng 5 và đã ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Cô cho biết, thật khủng khiếp khi một chính quyền lại giáp tâm giới hạn tư tưởng và tự do của người dân. Mọi người hoàn toàn có quyền làm những việc ôn hòa và không gây hại đến ai. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, cô Donner nói, lịch sử cho thấy, khi đức tin bị bức hại, các tín đồ luôn thể hiện sức mạnh lớn lao, điều đó xuất phát từ chính đức tin của họ, và tôi cảm phục tinh thần đó. Ông Đoan Mộc nhập cư vào Úc 55 năm trước. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện và có phẩm chất đạo đức cao. Ông nói, nó không có chút gì đe dọa đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc cả. Ông nhận xét, cuộc bức hại này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Trung Quốc và chỉ khiến mọi người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn. Do sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc, vợ của ông Đoan Mộc mới từ Trung Quốc đến Úc đã không biết về cuộc bức hại. Sau khi nhận ra cuộc bức hại này tàn ác như thế nào, bà đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ba học viên Pháp Luân Công đã bị biệt giam một tháng và hiện vẫn đang bị giam giữ. Ba cư dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị biệt giam kể từ khi họ bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Gia đình của các học viên đã bị ngăn cản khi họ hỏi về nơi giam giữ của người thân tại đồn công an và ở ủy ban dân phố. Bà Trương Quốc Trân khoảng 60 tuổi, bà Trương Phượng Lan 61 tuổi và bà Vạn Cửu Tiên 56 tuổi, ban đầu bị tạm giam hành chính 10 ngày tại trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán. Ngày 16 tháng 9, khi gia đình của ba học viên tới trại tạm giam, họ được trả lời rằng các học viên đã được chuyển tới một trại giam bí mật. Gia đình của bà Vạn Cửu Tiên đã tới ủy ban dân phố địa phương để hỏi về tình trạng hiện tại của bà. Một nhân viên đã chụp hình họ và từ chối tiết lộ thông tin của bà cho gia đình. Gia đình bà Trương Phượng Lan đã gặp trở ngại tương tự. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, một cảnh sát đã gọi điện cho anh trai bà và yêu cầu ông mang quần áo tới cho bà. Ba cảnh sát đã gặp ông tại một khu chợ địa phương và mang quần áo đi, nhưng họ từ chối cung cấp nơi bà đang bị giam giữ hay cho phép ông cùng với họ tới nơi giam giữ. Ngày 4 tháng 10, gia đình bà Trương Phượng Lan tới đồn công an Ngô Gia Sơn Nhai và yêu cầu cung cấp biên bản tạm giam của bà. Một nhân viên trả lời gia đình bà rằng họ không ban hành bản cứng của biên bản. Anh ta cũng từ chối tiết lộ tên người phụ trách vụ việc. Ba ngày sau, gia đình bà quay trở lại đồn công an và gặp cảnh sát có tên là Liễu Tự Thanh, một trong những cảnh sát đã đưa ba học viên tới trại tạm giam. Liễu phủ nhận trách nhiệm trong vụ bắt giữ và đã bỏ đi trong khi đang nói chuyện với gia đình bà. Vài ngày sau, bốn cảnh sát đã sách nhiễu con trai của bà Trương Phượng Lan. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Pháp Luân Đại Pháp mang đến hòa thuận và may mắn. Vợ tôi và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi 69 tuổi, còn vợ tôi 68 tuổi. Chúng tôi có 5 người con, 4 trai và 1 gái. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi mắc nhiều loại bệnh như bệnh cường giáp, bệnh tim, cao huyết áp và viêm khí quản. Dù đã dùng nhiều loại thuốc trong nhiều năm, bệnh tật của bà ấy không hề thuyên giảm. Năm 1998, trong một lần đi thăm họ hàng, vợ tôi gặp nhiều người đang tu luyện đại pháp trong công viên. Vì tò mò nên bà đã tập thử và quyết định tu luyện đại pháp. Chỉ trong vòng một tháng, bà đã không còn bị hành hạ bởi các triệu chứng bệnh tật trước đây. Bà đã bỏ đi tất cả số thuốc của mình và không phải dùng đến một viên thuốc nào kể từ đó. Tinh thần bà luôn tốt và tràn đầy năng lượng. Những người hàng xóm nhận thấy sự thay đổi ở vợ tôi và quyết định học các bài công pháp từ bà. Tôi rất ủng hộ việc này và bật nhạc luyện công cho mọi người. Và theo thời gian, tôi cũng đã bước vào tu luyện. Chúng tôi tu luyện đại pháp và đã trải qua những thay đổi to lớn về tinh thần và thể chất. Vợ tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, bao gồm cả gia đình và hàng xóm, nên mối quan hệ của bà với gia đình đã được cải thiện. Tôi là con út trong gia đình có ba anh chị em. Cha mẹ tôi muốn ở với chúng tôi, và vợ tôi đã chăm sóc họ trong nhiều năm. Kể cả khi cha tôi bị mất thị lực, vợ tôi tiếp tục chăm sóc ông cho đến khi ông qua đời. Ông nói, cha cảm thấy thật may mắn khi có được một người con dâu tuyệt vời như vậy. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời nó. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì nó đã chết rồi. Cha cần nhẩm nhiều lần Pháp Luân Đại Pháp hảo mỗi ngày. Các anh chị em của tôi không ngớt khen ngợi vợ tôi và nói rằng bà đối xử tốt với mọi người như thể họ là ruột thịt của mình. Họ thật sự tôn trọng bà. Nhờ đại pháp, tất cả con cái của chúng tôi đều là những người tốt và thành đạt. Chúng được nhận vào những trường đại học tốt, có sự nghiệp và hôn nhân thuận lợi. Không ai hút thuốc, uống rượu hay cờ bạc. Chúng trung thực và là trụ cột của các công ty. Một số còn nhận được những phần thưởng lớn ở nơi làm việc. Mặc dù vợ tôi không biết chữ, bà có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ xuất sắc như vậy, bởi vì bà chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn của đại pháp và dạy chúng giá trị của nguyên lý này. Vợ tôi có quan hệ tốt với hàng xóm của chúng tôi và thường giúp đỡ họ. Bà kể với họ rằng bây giờ bà không còn bị bệnh và tràn đầy năng lượng. Rồi bà bảo họ ghi nhớ pháp luân đại pháp hảo. Mẹ vợ tôi qua đời khi vợ tôi còn trẻ. Cha của bà đã đi bước nữa. Sau khi cha bà qua đời, vợ tôi, người con cả trong gia đình, tiếp tục chăm sóc mẹ kế của bà. Gia đình bà đã chứng kiến lòng tốt của bà. Dần dần, họ trở nên ủng hộ việc bà tu luyện và một số người thậm chí còn trở thành học viên. Trước khi bắt đầu tu luyện pháp luân đại pháp, tôi rất gầy yếu, hay bị tiêu chảy và bị viêm tĩnh mạch. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi bỏ hút thuốc và không còn bị bệnh nữa. Giờ đây tôi trông trẻ hơn và nhiều năng lượng hơn. Tôi là một thợ điện, nhiều người dân trong làng nhờ tôi sửa chữa các thiết bị điện của họ. Tôi giúp họ mà không lấy tiền. Tôi cũng giúp đỡ gia đình, họ hàng và hàng xóm mỗi khi họ cần và cũng không nhận tiền của họ. Gia đình chúng tôi sống hòa thuận. Tất cả dân làng nhìn chúng tôi và nói rằng vận may của chúng tôi là nhờ tu luyện pháp luân đại pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.